Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay sẽ được mở đầu với bài viết của tác giả Kim Ngân đăng trên chuyên san Báo Thái Nguyên hàng tháng nhan đề Người đưa đường thầm lặng, đề cập việc xây dựng thư viện và văn hóa đọc trong cộng đồng ở Thái Nguyên. Phần cuối chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ngắn mới của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Tiếng chim. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày phòng dịch COVID-19 đã rèn cho người Việt thói quen giữ vệ sinh cá nhân tốt hơn. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch cũng là khoảng thời gian giá trị để điều chỉnh nhịp sống, tìm lại những điều sâu sắc, những giá trị chân mộc đã từng bị bỏ qua trong cuộc sống bận rộn thường nhật. Nhiều người đã chọn cách tĩnh tâm, đóng cửa đọc sách như là một liệu pháp tinh thần trong những ngày ở nhà chống dịch. Đó cũng là một cách nhân lên và duy trì một thói quen tốt, đó là đọc sách. Đặc biệt đối với trẻ em đang nghỉ học tránh dịch, đọc sách chính là một hình thức giải trí an toàn, rẻ tiền và hiệu quả nhất. Bởi sách chính là người đưa đường thầm lặng, như cách nói của tác giả Kim Ngân khi đặt tên cho một bài viết của mình đăng trên chuyên san Báo Thái Nguyên hàng tháng, đề cập công tác xây dựng thư viện và văn hóa đọc trong cộng đồng ở Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Dẫu có bạc vàng trăm vạn lạng, chẳng bằng kinh sử một vài pho. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng khẳng định giá trị lớn lao của sách như thế. Sinh thời, Bác Hồ kính yêu cũng đặc biệt quan trọng việc bố trí nơi đọc sách, báo cho nhân dân. Và chắc hẳn với những người đọc sách, thì từ tấm bé đến khi trưởng thành, ai chẳng ít nhiều lựa chọn để rồi ước ao và học theo một mẫu hình lý tưởng trong cuốn sách nào đó mà mình từng đọc. Mới nói, ngoài việc cung cấp cho nhân loại tri thức, đọc sách còn khiến con người hiểu biết hơn, biết hướng tới những giá trị chân, thiện, mỹ, từ đó dần hoàn thiện nhân cách cho mình. Dạ em biết cuốn sách này sớm hơn, thì giờ này chắc đã không phải ngồi đây. Gục đầu trên gối, một tù nhân tên Đê đang thụ mức án 15 năm, 9 tháng tù giam tại trại giam Phú Sơn 4. Tiếc nuối nói với tôi như thế, khi Đê vừa đọc xong cuốn sách Hàng trang đời người của tác giả Bùi Hữu Sao. Đê kể rằng, trước đây mình chưa bao giờ tự đọc sách. 57 tuổi, chỉ vì đua đòi cùng chúng bạn, muốn có tiền ăn chơi, Đê đã phạm tội giết người, cướp của. Thụ án trong trại giam, vô tình Đê đọc được cuốn sách Hành trang đời người. Thông điệp mà cuốn sách đưa ra là sống lương thiện là con đường duy nhất của mỗi con người. Sau nhiều đêm tự dằn vặt bản thân, những lời trong sách cứ vang vọng trong đầu Đê. Những ngày sau, cán bộ trại giam và những tù nhân khác không còn thấy Đê quậy phá, bất cần, mà ngoan ngoãn cải tạo và cứ có thời gian là Đê lại xin mượn sách để đọc. Dù chưa có một con số thống kê cụ thể nào được đưa ra, nhưng tôi dám chắc nếu thử hỏi những người thành công có thành tựu trong cuộc sống, thì đó đều là những người yêu sách và đọc rất nhiều sách. Giá trị lớn lao mà sách mang lại đã được khẳng định từ cổ chí kim. Thế nhưng đáng tiếc là văn hóa đọc trong một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là thế hệ trẻ, nay không quá lại đang giống một cỗ xe mất phanh khi đang trên đà xuống dốc. Công nghệ bùng nổ với Internet không dây kết nối toàn cầu đang ngày càng lấn lướt văn hóa đọc. Công bằng mà nói, cũng thật khó để người ta chọn sách khi họ còn một sự lựa chọn thứ hai. Đó là cả một thế giới sống động với âm thanh hình ảnh muốn gì có nấy chỉ trong một chiếc máy vi tính, chiếc iPad hay chiếc smartphone bé tẹo. Cũng bởi nhận diện được những nguy cơ ấy và nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của sách, đồng thời chấn hưng văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng. Ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 284/QĐ-TTC lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam. Kể từ đó đến nay, Thái Nguyên đã có 6 lần tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc. Rất nhiều nội dung phong phú như trưng bày, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật theo chủ đề, kể chuyện theo sách, tọa đàm, nói chuyện về sách. Ông Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh, đại diện ban tổ chức các chương trình 6 năm qua, chia sẻ. Thông qua hoạt động của các ngày hội, chúng tôi mong sẽ giúp cho mỗi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về giá trị của sách và vai trò to lớn của văn hóa đọc với cuộc sống, đồng thời góp phần tích cực cùng các cấp, ngành, các lực lượng làm cho văn hóa đọc thấm sâu vào cuộc sống của mỗi người, nhất là thanh thiếu niên. Mong mỏi ấy của những người tổ chức phần nào được thực hiện khi mỗi năm trong ngày hội sách và văn hóa đọc đều có hàng nghìn người dân tham gia, đủ các lứa tuổi, thành phần và đông nhất vẫn là lứa tuổi học sinh. Qua đó, tình yêu sách đã được khơi dậy, đánh thức trong tâm trí của nhiều người mà trước đó nó đã bị bỏ quên. Đặc biệt, trong ngày hội sách và văn hóa đọc lần thứ 6, năm vừa qua, ban tổ chức đã đưa chương trình về Võ Nhai, một huyện vùng cao khó khăn bậc nhất nhì trong tỉnh, để sách đến gần hơn với người dân nông thôn, miền núi, vốn còn rất nhiều thiệt thòi. Không chỉ nỗ lực trong việc tổ chức các ngày hội sách và văn hóa đọc, ngành văn hóa và những người làm công tác thư viện tỉnh từ nhiều năm nay đã không quản vất vả, dành rất nhiều tâm huyết để đưa sách đến gần bạn đọc thường xuyên thông qua thư viện cấp huyện, các tủ sách cấp xã, các trung tâm học tập cộng đồng, các tủ sách của các cơ quan, thôn, xóm và các tủ sách trong các phân trại của trại giam Phú Sơn 4. Nỗ lực là vậy, nhưng trên thực tế, việc xây dựng thư viện và văn hóa đọc trong cộng đồng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức khi mà văn hóa nghe, nhìn có phần lấn lướt. Bởi vậy, ngành văn hóa nói chung và công tác thư viện cũng cần được đổi mới để phù hợp với sự phát triển, như phát triển thư viện điện tử, thư viện số. Các ngày hội sách và văn hóa đọc cũng cần được đổi mới nội dung và hình thức, đồng thời chọn lựa và trưng bày những đầu sách đáp ứng được nhu cầu thực sự của độc giả. Nhưng hơn hết, văn hóa đọc không thể được hình thành trong ngày 1, ngày 2, càng không dễ gì hình thành chỉ qua một ngày hội sách, mà tình yêu với sách cần phải được nhân nhóm, vun đắp và duy trì qua năm tháng. Tôi rất tâm đắc với chia sẻ thành thật của em Đỗ Bảo Nhung, học sinh lớp 6, trường Trung học cơ sở Chùa Hang 2, thành phố Thái Nguyên, trong ngày hội sách và văn hóa đọc được tổ chức tại Thư viện tỉnh. Ban đầu em chỉ thích xem hoạt hình và ca nhạc trên YouTube, nhưng mẹ em luôn quy định cho em mỗi ngày phải đọc sách ít nhất một tiếng, sau đó mới được xem YouTube. Những cuốn sách đầu tiên mẹ em chọn rất thu hút em. Dần ra em thích đọc sách và mỗi ngày đều tự giác đọc mà không cần mẹ phải nhắc nhở nữa. Thỉnh thoảng được nghỉ học, em được mẹ cho đi mượn sách ở thư viện. Những hôm đó giống như em được tặng quà vậy. Và hẳn nhiên, nếu con trẻ chưa yêu sách, chưa ham đọc sách, chắc chắn có phần lỗi của mỗi người lớn chúng ta.
Một cái tên làm thế giới đảo điên. Corona mi thật là đáng ghét. Chung tay đừng chủ quan nhé, hãy vì cộng đồng ta tránh xa đám đông.
Nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé.
Đừng bỏ quên lời Bộ Y tế dặn ta từ sáng tới đêm về. Vì ai là vì nhân dân.
Chính phủ đang dốc sức kìa, quyết vượt qua corona. chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất.
Nào chúng ta hãy cùng chung sức bảo nhau ý thức và giữ gìn tự tin vượt qua đại dịch.
Ngày sông bão ta thấy gì làm hơi những người anh em, chỉ vì một cái tên làm thế giới đảo điên. Corona thật đáng ghét đi yeah.
Chung tay đừng chủ quan nhé, hãy vì cộng đồng ta tránh xa đám đông,
hạn chế đi lâu nhau lấy chéo có biết không. Việt Nam ơi cùng nhau đồng lòng, hãy rửa tay đúng cách nào ý thức cùng nâng cao, nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng bỏ quên lời Bộ Y tế rằng ta từ sáng tới đêm về, vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức kiên quyết vượt qua corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức bảo nhau ý thức và giữ gìn tự tin vượt qua đại dịch. Hãy rửa tay đúng cách nào, ý thức cùng nâng cao, nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng có quên lời Bộ Y tế dặn ta từ sáng tới đêm về, vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức kiên quyết vượt qua corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức bảo nhau ý thức và giữ gìn tự tin vượt qua đại dịch. Tự tin vượt qua. Cùng nâng cao, nếu có phải đi đâu thì nhớ đeo khẩu trang nhé. Đừng bỏ quên lời Bộ Y tế rằng ta từ sáng tới đêm về, vì ai là vì nhân dân. Chính phủ đang dốc sức kiên quyết vượt qua corona, chứng minh Việt Nam ta là đất nước tuyệt vời nhất. Nào chúng ta hãy cùng chung sức bảo nhau ý thức và giữ gìn tự tin vượt qua đại dịch.
Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Hồ Thủy Giang vừa gửi cho chương trình của chúng tôi truyện ngắn mới sáng tác với nhan đề Tiếng Chim. Câu chuyện dẫn dắt độc giả ngộ ra rằng ở đời có những hiện tượng tưởng như giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác nhau về bản chất. Tiếng chim thực ra là ẩn dụ về tình cảm cùng nỗi đau của con người, cũng chính là nghệ thuật. Đúng như tác giả đã diễn giải, bi kịch có thể làm cho nghệ thuật thăng hoa, nhưng sự tàn ác sẽ hủy diệt nghệ thuật. Phần cuối của chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Trước khi về hưu, ông quay lại Cao Nguyên Đá, là nơi ông đã cùng một người bạn bản địa công tác vài năm trong ngành địa chất. Chỉ vài năm, nhưng tình cảm thật sâu nặng. Trong chuyến đi này, ông được bạn tặng một đôi chim trông rất lạ mắt. Chính ông bạn cũng không biết rõ đó là loài chim gì, chỉ nói chung chung, hình như đó là một loài sơn ca núi. Ông bạn vô tình bẫy được cả đôi vào một buổi sớm tinh sương, khi ngọn núi Bạc Đầu trước mặt đang tỏa ra những vầng sáng kỳ lạ. Vầng sáng đẹp đến nỗi, làm cho người ta nghĩ đến cảnh bồng lai ngay ở chốn địa đàng. Người bạn bày tỏ, lẽ ra thì chỉ một con mắc bẫy, vậy mà cả hai con cùng chui vào. Tôi đoán con thứ hai tìm cách chui vào là định cứu con kia, nhưng không nổi. Chứng tỏ chúng là loài chim chung thủy, không bao giờ chịu rời nhau. Vì vậy mà tôi tặng ông cả đôi. Thực ra thì tôi cũng muốn giữ lại một con để hàng ngày nghe hót cho quên nỗi tuổi già. Nhưng làm vậy là nhẫn tâm. Hơn nữa vùng quê tôi thiếu gì chim, các ông ở thành phố mới hiếm. Từ nhỏ, ông đã có thú chơi chim, thích nhất là được nghe tiếng chim hót. Có lẽ người bạn vẫn nhớ ý thích ấy của ông nên mới tặng món quà quý giá như vậy. Ông rất lấy làm cảm kích. Ở đời người ta có thể tặng nhau tiền tài hoặc đồ vật quý giá. Nhưng tặng nhau tiếng chim thì đúng là chuyện hy hữu và đáng quý. Chỉ tình bạn như các ông mới có. Xin nói rõ thêm, trường hợp này đúng là tặng tiếng chim chứ không phải là một đôi chim bằng xương, bằng thịt. Về tới thành phố, ông treo cái lồng chim lên một góc ban công rộng rãi, thoáng mát nhất ngôi nhà. Ngày buổi chiều hôm ấy, hai con chim đã cất tiếng hót vang. Nghe tiếng hót, ông lặng người trong một cảm xúc khó có bút nào tả nổi. Tâm hồn ông như chìm trong tiếng hót. Quả là loài chim quý, có một không hai. Rồi chiều nào, ông cũng ngả người trên chiếc xích đu để nghe chim hót. Nghe sâu vào tiếng đôi chim hót, ông như thấy những hình ảnh của những ngày sống trên cái cao nguyên đá ấy hiện về rõ mồn một. Ông như nhìn thấy những dãy núi nhấp nhô cùng những đụn mây ngũ sắc phía cuối trời. Rồi ông nghe thấy cả tiếng gió, tiếng suối róc rách mơ màng trong mỗi lần cùng đồng nghiệp vào rừng khảo sát quặng. Ông nghĩ, hình như loài chim này có năng lực thu nạp vào hồn vía tất cả những gì khi chúng tiếp xúc với thiên nhiên, rồi biến thành tiếng hót. Giống như các nhạc sĩ tài năng thấm vào cuộc sống để làm nên những giai điệu mê hoặc lòng người. Thì thoảng, cậu con trai ông hiện đang làm tổng giám đốc một công ty lớn cũng cùng ngồi nghe đôi chim lạ hót trên ban công. Tiếng chim hót nghe như phát ra từ cái chuông vàng ấy bố nhỉ. Đôi chim quý thật. Cậu con trai vừa nghe vừa bình phẩm. Con nghe thấy như vậy hả? Đúng thế bố ạ. Chỉ có loài chim quý hiếm lắm mới có giọng hót sang như vậy. Chắc chắn nó là độc bản. Không sai. Nhưng khi nghe chúng hót, bố chỉ thấy tiếng suối, tiếng rừng thôi con ạ. Cậu con trai cười khì khì. Bố đúng là người lãng mạn cuối cùng của thế kỷ 20. Thời gian trôi, mọi chuyện sẽ hết sức bình thường nếu như không có một ngày ông phát hiện ra con chim đực không hiểu sao bị mù mắt. Có lẽ nó mắc phải một căn bệnh tai ác nào đó. Cả buổi chiều, con chim siêu vẹo đâm đầu vào bốn góc lồng một cách đầy sợ hãi và bất lực. Khi ông phát hiện ra thì con chim đã mù hoàn toàn. Hai mắt của nó chỉ còn như hai hạt đỗ nhỏ sần sùi, mốc meo. Ông buồn rầu nhìn dáng vẻ ủ rũ suốt mấy ngày trời của con chim đực. Đôi mắt tuổi tác của ông không nhìn thấy những giọt nước mắt nhỏ li ti trong vắt như xương của con chim cái. Cũng từng ấy ngày, nó ủ rũ bên lang quân. Tiếng hót của cả đôi câm bặt. Ông ngơ ngẩn vào ra. Không được nghe tiếng chim, tất nhiên là rất buồn. Nhưng lòng ông còn dâng lên một cảm giác tội lỗi vì mình không biết cách chăm sóc mà đôi chim phải sa vào hoàn cảnh não nề thế này. Một ngày nắng đẹp, ông đang thiêu thiêu trên ban công, bỗng nghe mơ màng như thấy tiếng chim hót. Ông bừng mở mắt, ngước nhìn lên chiếc lồng. Ô, mà đúng là con chim đực đang ngước đôi mắt tàn tật lên trời cao, cất tiếng hót vang. Ông kinh ngạc hơn vì đó không phải là tiếng hót như ông vẫn hằng nghe. Ngoài những âm thanh lảnh lót như tiếng rừng, tiếng suối, ông còn nghe thấy cả những âm thanh tê buốt và buồn não nùng xen trong tiếng gió thoảng. So với ngày mắt chưa bị hỏng, tiếng hót đau thương của nó bỗng trở nên đắm đuối gấp bội phần. Tiếng hót làm lồng ngực ông nhói đau. Ông khóc, những giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo. Biết chuyện này, cậu con trai của ông cũng hết sức ngạc nhiên. Anh đến tư vấn một vị giáo sư chuyên nghiên cứu về nghệ thuật và được giải thích hiện tượng trên cũng giống như người mù thường có khả năng đặc biệt về âm nhạc. Con chim đực vì rơi vào hoàn cảnh ấy, tâm hồn trở nên bi thương mà sinh ra tiếng hót hay như để giải lòng với con chim cái, đồng thời cũng động đến tâm can con người. giáo sư cho biết thêm, có một triết gia đã từng nói như một thần bí, hãy chọc thủng mắt con chim hồng tước để cho nó hót hay hơn. Chính là bởi vậy, nỗi đau sẽ làm nên sự thăng hoa tuyệt đỉnh của nghệ thuật. Cậu con trai về nói lại toàn bộ câu chuyện và bày tỏ ý định sẽ bằng cách này để làm con chim cái hót hay hơn. Anh đang có dự kiến cuối năm nay sẽ tham gia vào cuộc thi tiếng chim hót do một câu lạc bộ xuyên quốc gia tổ chức. Nếu thực hiện được việc này, chắc chắn anh sẽ chiếm giải nhất. Ông nói như thét lên, tao cấm, tao không cần cái cuộc thi ấy của mày. Nhưng rồi công việc ấy vẫn diễn ra. Cậu con trai vốn là một tổng giám đốc đầy quyết đoán. Xã hội đang cần và đang dần xuất hiện những con người như vậy. Anh ta làm sao có thể lùi bước trước một ông già lầm cầm, dù đó có là cụ thân sinh. Với sức mạnh và tiền bạc vốn có, anh nghĩ rồi mọi việc sẽ được giải quyết êm xuôi. Cũng giống như vị lang quân, con chim cái sau khi bị cậu con trai của ông bí mật chọc thủng mắt, cũng ngừng hót, ủ rũ, vô hồn. Con chim đực cũng bỏ ăn, tá tượi như một nắm xẻ sách. Cậu con trai vô cùng nôn nóng, từng ngày chờ nghe tiếng hót trở lại của đôi chim, nhưng vô vọng. Tới ngày thứ sáu, thì ông già đột tử. Sau khi mai táng, ông tổng giám đốc mới có thì giờ quay lại với chiếc lồng chim. Chiếc lồng chỉ còn hai cái xác rũ lông. Một lần nữa, ông tổng giám đốc lại đến tham vấn vị giáo sư. Giáo sư nheo mắt buồn bã. Nỗi đau làm cho nghệ thuật thăng hoa. Nhưng tôi chưa nói với anh, cái câu danh ngôn của triết gia nọ là chỉ dành cho ý nghĩa nghệ thuật, chứ không phải là một gợi ý cho những bàn tay tanh máu. Vì sự tàn ác sẽ làm cho nghệ thuật bị hủy diệt.
Một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ, mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời tranh vinh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa giữa xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Sống muộn màng không lời hơi lỗi chân thành. Buồn vì ai ta làm ai buồn, xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp, phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình. Tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đông cỏ nổi, cho tôi như khúc ca bay đi xa xa xa, cho tôi được cắn mắt cuộc đời cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca.
Quý vị và các bạn, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch là để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh, giữ khoảng cách người với người, cộng đồng với cộng đồng. Đây là khoảng thời gian vàng để hạn chế tối đa việc lây nhiễm ra cộng đồng. Thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Yêu cầu người dân không đi bộ và tập thể dục tại các nơi công cộng, chỉ nên tập thể dục tại nhà, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.
Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện pháp trong phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây, một số nơi trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, như tập trung đông người để vui chơi, đi bộ và tập thể dục tại những nơi công cộng. Đặc biệt, nhiều người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ không thiết yếu đã tự ý mở cửa trở lại. Những hành vi thiếu ý thức này có thể là nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, cần phải được kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về yêu cầu xử lý nghiêm những người không thực hiện cách ly toàn xã hội, căn cứ Nghị định số 176 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị định số 155 ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Công văn số 45 ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao về trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác. Ngày 9 tháng 4 năm 2020, Sở Tư pháp Thái Nguyên đã có công văn đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh chế tài xử phạt các trường hợp không thực hiện việc phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể,
không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng. Vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5 triệu đồng. Nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tối đa đến 7 triệu đồng.
Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch, bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh bị phạt tiền tối đa đến 2 triệu đồng. Không thực hiện quyết định kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, 20 triệu đồng đối với tổ chức.
Người nào trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly, từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng chống dịch, có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về dịch, có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng. Một số hành vi khác như đe dọa, cản trở người thi hành công vụ, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động, lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả để mua vét hàng hóa nhằm trục lợi sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19, đó là
1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay.
2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.
3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa.
4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn.
5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác.
6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.
7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch.
Với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19, chúng ta quyết tâm thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.